Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Building a Better World for All là một tác phẩm kinh tế chính trị và đạo đức xã hội của Mark Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Canada và Ngân hàng Anh. Xuất bản năm 2021, cuốn sách đặt một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng có hệ quả rộng lớn: điều gì thực sự có giá trị và những giá trị nào phải dẫn dắt nền kinh tế? Carney cho rằng nhiều xã hội đã đi từ kinh tế thị trường, nơi thị trường là công cụ hữu ích, sang xã hội thị trường, nơi giá cả dần trở thành thước đo cho gần như mọi thứ. Từ góc nhìn của người từng trực tiếp ứng phó với khủng hoảng tài chính và tham gia định hình quy định toàn cầu, ông liên hệ sự chuyển dịch này với bất bình đẳng, suy giảm niềm tin, đại dịch, rủi ro khí hậu và biến động công nghệ. Mục đích của sách không phải phủ nhận thị trường, mà là đặt thị trường trở lại vị trí phục vụ con người, cộng đồng và các thế hệ tương lai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ kinh tế thị trường đến xã hội thị trường khi giá cả lấn át phán đoán đạo đức. Luận điểm trung tâm của Carney là cần phân biệt kinh tế thị trường với xã hội thị trường. Trong kinh tế thị trường, trao đổi, cạnh tranh và giá cả giúp phân bổ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới và có thể nâng cao mức sống, nhưng chúng chỉ là phương tiện. Vấn đề xuất hiện khi logic thị trường mở rộng sang những lĩnh vực mà giá cả không thể phản ánh đầy đủ ý nghĩa như phẩm giá, niềm tin, sức khỏe tinh thần, sự gắn kết cộng đồng hay chất lượng môi trường sống. Khi đó, xã hội dễ nhầm cái có thể đo bằng tiền với cái đáng được coi trọng nhất. Carney không lập luận rằng mọi kết quả thị trường đều vô đạo đức. Điểm sắc bén hơn là thị trường luôn dựa vào các điều kiện không do thị trường tự tạo ra. Hợp đồng cần niềm tin, doanh nghiệp cần người lao động được giáo dục và khỏe mạnh, tăng trưởng dài hạn cần thể chế đáng tin cậy, môi trường ổn định và sự hợp tác giữa các nhóm xã hội. Nếu chỉ tối đa hóa lợi ích ngắn hạn, nền kinh tế có thể bào mòn chính các nguồn lực xã hội đang nâng đỡ nó. Vì vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi giá của một thứ là bao nhiêu sang câu hỏi xã hội nên đánh giá thứ đó như thế nào. Đây là phê bình đối với chủ nghĩa thị trường cực đoan, chứ không phải lời kêu gọi thay thế toàn bộ thị trường bằng điều hành tập trung. Carney muốn khôi phục năng lực phán đoán tập thể về mục tiêu mà thị trường cần phục vụ. Thứ hai, ba cuộc khủng hoảng lớn cho thấy cái giá của việc coi nhẹ rủi ro chung. Carney dùng các cuộc khủng hoảng tín dụng, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu để kiểm tra luận điểm về khủng hoảng giá trị. Dù nguyên nhân trực tiếp khác nhau, ông cho rằng cả ba đều bộc lộ một khuôn mẫu chung: lợi ích ngắn hạn được ưu tiên, còn các rủi ro hệ thống và nghĩa vụ với người khác bị đánh giá quá thấp. Khủng hoảng tài chính cho thấy hậu quả của đòn bẩy quá mức, động cơ thưởng phạt lệch lạc và niềm tin rằng thị trường tài chính có thể tự điều chỉnh đầy đủ. Đại dịch phơi bày sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân, giữa năng lực nhà nước và những dịch vụ thiết yếu vốn thường bị xem nhẹ. Biến đổi khí hậu là trường hợp dài hạn nhất và cũng khó xử lý nhất. Chi phí phát thải thường không nằm trọn trong giá thị trường hiện tại, trong khi tổn hại lại phân tán qua biên giới và dồn sang tương lai. Theo cách nhìn này, khí hậu không đơn thuần là một vấn đề môi trường, mà là thất bại trong việc định giá rủi ro, phân bổ trách nhiệm và bảo vệ công bằng giữa các thế hệ. Điểm quan trọng trong cách phân tích của Carney là ông không xem khủng hoảng chỉ là tai nạn kỹ thuật. Chúng cũng là thất bại về mục tiêu và ưu tiên. Chính sách tốt cần xây dựng khả năng chống chịu trước khi sự cố xảy ra, thay vì chỉ cứu trợ sau khi thiệt hại đã lan rộng. Cách tiếp cận này giải thích vì sao ông đặt ổn định tài chính, y tế công cộng, đoàn kết xã hội và hành động khí hậu trong cùng một khung tư duy. Thứ ba, bảy giá trị làm tiêu chuẩn cho một nền kinh tế tạo giá trị lâu dài để thay cho việc đánh đồng giá trị với giá cả. Carney đề xuất 7 giá trị cần được cân nhắc trong quyết định kinh tế và chính trị, gồm tính năng động, khả năng chống chịu, tính bền vững, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết và khiêm nhường. Danh sách này không phải công thức chấm điểm đơn giản vì các giá trị có thể căng thẳng với nhau. Tính năng động khuyến khích sáng tạo, cạnh tranh và thay đổi. Nhưng nếu chỉ tôn vinh tốc độ hay hiệu quả ngắn hạn, hệ thống có thể trở nên mong manh. Khả năng chống chịu nhắc rằng một xã hội cần dự phòng, đa dạng nguồn lực và năng lực phục hồi khi gặp cú sốc. Tính bền vững mở rộng tầm nhìn vượt khỏi hiện tại, đòi hỏi không tiêu hao điều kiện sống của người đến sau. Công bằng không chỉ liên quan đến kết quả phân phối, mà còn gồm cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm và sự tham gia. Trách nhiệm yêu cầu người ra quyết định chịu hệ quả từ hành động của mình, thay vì chuyển rủi ro sang công chúng hoặc tương lai. Đoàn kết ghi nhận rằng con người không tồn tại như những cá thể tách biệt, còn khiêm nhường là sự thừa nhận giới hạn của mô hình, dữ liệu và năng lực dự báo. Điểm mạnh của khung này là nó buộc người đọc hỏi những câu hỏi thường bị bỏ qua trong ngôn ngữ kinh tế. Một chính sách có tăng trưởng nhưng có tạo bất ổn hay không? Một khoản đầu tư có sinh lời nhưng có chuyển chi phí cho cộng đồng hay không? Carney vì thế không phủ nhận sự cần thiết của đo lường mà yêu cầu đo lường được đặt dưới phán đoán đạo đức rộng hơn. Thứ tư, cải cách tài chính và đầu tư chuyển đổi. Dùng vốn tư nhân nhưng không giao phó mọi thứ cho thị trường. Với kinh nghiệm trong ngân hàng trung ương và ổn định tài chính, Carney dành phần lớn sự chú ý cho cách hệ thống tài chính có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp và bao trùm hơn. Ông cho rằng vốn tư nhân, nếu được định hướng đúng, có quy mô và năng lực cần thiết để đầu tư vào năng lượng sạch, hiệu quả năng lượng, hạ tầng và các hoạt động giảm phát thải. Ý tưởng đầu tư chuyển đổi nhấn mạnh việc tài trợ cho quá trình thay đổi của nền kinh tế thực không chỉ đơn giản là chuyển tiền khỏi các tài sản bị xem là không bền vững. Tuy nhiên, lập luận của sách không phải là tin rằng nhãn xanh hay tuyên bố về ESG tự động tạo ra kết quả tốt. Để thị trường vốn phản ứng nghiêm túc, rủi ro khí hậu cần được nhận diện, công bố và phản ánh minh bạch hơn. Các chính phủ phải xác lập mục tiêu, tiêu chuẩn và khuôn khổ chính sách đáng tin cậy. Trong đó, có các biện pháp khiến chi phí môi trường không tiếp tục bị đẩy ra ngoài bảng cân đối của doanh nghiệp. Công ty, nhà đầu tư và cơ quan quản lý đều có vai trò, nhưng không bên nào có thể thay thế bên khác. Phần này cũng là nơi giới hạn trong đề xuất của Carney dễ thấy nhất. Những người phê bình cho rằng ông đặt nhiều kỳ vọng vào chủ nghĩa tư bản có mục đích và đầu tư có trách nhiệm trong khi động cơ lợi nhuận. Nghĩa vụ với cổ đông và nguy cơ tô xanh vẫn rất mạnh. Dù vậy, giá trị của lập luận nằm ở việc ông nhìn tài chính như một hạ tầng phân bổ quyền lực và thời gian, chứ không chỉ là ngành phục vụ giao dịch. Câu hỏi then chốt là vốn đang thưởng cho loại tương lai nào? Cuối cùng, doanh nghiệp như một cộng đồng có mục đích và phép thử thực tế của chủ nghĩa tư bản các bên liên quan. Carney ủng hộ quan điểm rằng doanh nghiệp không nên chỉ vận hành để tối đa hóa giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Theo ông, một công ty bền vững phải tạo ra giải pháp có ích, duy trì lợi nhuận đủ lâu để tồn tại, đồng thời cân bằng lợi ích của người lao động, khách hàng, nhà cung ứng, cộng đồng và nhà đầu tư. Lợi nhuận trong khung này vẫn cần thiết. Nó cho phép doanh nghiệp đầu tư, đổi mới và thực hiện cam kết. Nhưng lợi nhuận không còn là tiêu chuẩn duy nhất để xác định thành công. Cách tiếp cận này thường được gọi là chủ nghĩa tư bản, có mục đích hoặc mô hình các bên liên quan. Nó phản ánh thực tế rằng danh tiếng, sự tin cậy, năng lực nhân sự và giấy phép xã hội để hoạt động đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị lâu dài của công ty. Một doanh nghiệp cắt giảm chi phí bằng cách làm suy kiệt nhân lực, che giấu rủi ro hoặc gây thiệt hại môi trường có thể tạo lợi ích trước mắt, nhưng đồng thời làm yếu nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Dẫu vậy, sách cũng mở ra các câu hỏi khó. Ai xác định mục đích của doanh nghiệp? Khi quyền lợi, các bên xung đột, tiêu chí nào được ưu tiên? Làm sao phân biệt thay đổi thực chất với chiến dịch truyền thông? Những câu hỏi này khiến đề xuất của Carney không thể được xem là giải pháp tự vận hành. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở việc đặt ra yêu cầu về quản trị, minh bạch, trách nhiệm giải trình và chính sách công. Doanh nghiệp có thể là một cộng đồng nhỏ, nhưng cộng đồng ấy chỉ đáng tin khi các tuyên bố về mục đích được kiểm chứng bằng quyết định, phân bổ vốn và kết quả dài hạn. Kết luận, value, phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế vĩ mô, tài chính, chính sách công, quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi khí hậu, sinh viên, nhà quản lý, nhà đầu tư, công chức và những ai muốn hiểu vì sao các vấn đề như bất bình đẳng, ổn định tài chính, y tế công cộng và khí hậu có liên hệ với nhau sẽ tìm thấy một khung tham chiếu hữu ích. Đây không phải cuốn nhập môn ngắn gọn và độ dài cùng mật độ lịch sử tư tưởng kinh tế có thể khiến người đọc không chuyên phải đọc chậm. Đổi lại, sách cung cấp cách nhìn rộng, nối kinh nghiệm thực tế của một cựu thống đốc ngân hàng trung ương với các câu hỏi triết học về giá trị và nghĩa vụ xã hội. Điểm phân biệt của cuốn sách so với nhiều sách phê bình chủ nghĩa tư bản là vị trí đặc biệt của tác giả. Carney không đứng hoàn toàn bên ngoài hệ thống tài chính để bác bỏ nó. Ông phân tích các giới hạn của thị trường từ bên trong những thể chế đã điều hành khủng hoảng, xây dựng quy định và huy động vốn. Vì vậy, các đề xuất tập trung vào việc cải tạo động cơ, tiêu chuẩn, thông tin và quản trị, thay vì chỉ đưa ra lời kêu gọi đạo đức chung chung. Lợi ích lớn nhất của value là giúp người đọc phân biệt rõ giữa cái có giá và cái đáng giá. Cuốn sách không giải quyết dứt điểm tranh luận về mức độ có thể dựa vào đầu tư tư nhân hay chủ nghĩa tư bản các bên liên quan. Nhưng chính sự căng thẳng đó làm nó đáng đọc vì nó buộc người đọc đánh giá các quyết định kinh tế bằng tác động dài hạn lên con người, xã hội và hành tinh. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Carney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok. mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!